đã nói nhiều lần, tất cả cái chấp của ngoại đạo Ngài biết hơn họ, biết rõ cái báo ứng như thế nào, vân vân của họ mà Ngài không chấp. Đó là một. Rồi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có những cảm thọ Ngài biết rõ cái cảm thọ nó sanh khởi, nó tận diệt, ái nhiễm, tội lỗi và thoát ly, biết một cách đúng đắn do trí tuệ bình đẳng quán sát biết nhân đó mà giải thoát. Thì như vậy biết tất cả cái chấp của ngoại đạo mà Ngài không chấp, rồi biết được mọi sự cảm thọ mà Ngài không dính, thì đó là cái pháp đại quang minh thẩm thâm vi diệu. Người đệ tử của Phật mới có thể hiểu được cái điều này theo Phật. À, như vậy thì chúng ta mới thấy Phật bảo chúng ta nhìn Phật bằng cái pháp Phật tu, cái đó mới là tối hệ trọng, chứ đừng có nhìn Phật trên cái hình thức, hình tướng. Nếu chúng ta nhìn trên cái hình tướng thế này thế kia mà khen á, chưa có phải là cái người học rộng, phải không? Mà nhìn thấu suốt được cái chỗ tâm tư của Ngài ứng dụng tu hành mà được giải thoát, cái chỗ đó là cái chỗ mới đáng khen. Như vậy thì cái điểm thứ nhất tôi nói rồi, mà nói được khen, khen chưa? Điểm thứ hai là tất cả ngoại đạo họ có những cái chấp sai lầm, nhưng những cái chấp sai lầm đó với cái nhìn của Đức Phật họ đều có lý do, chứ không phải họ chấp càng chấp bước. Bởi vậy cho nên Phật nói bởi họ có cảm xúc rồi họ mới họ nhận rồi ái nhiễm, cho nên họ mới bảo thủ, họ mới chấp chặt. Đó, như những cái câu chuyện Phật kể rằng họ nhập định rồi họ thấy hồi trước họ ở đâu, từ cái gì mà ra, do đó mà họ mới chấp. Thì như vậy họ thấy, tức là họ có cảm xúc họ có lãnh thọ, từ lãnh thọ họ mới chấp. Thì cái nhìn đó nó khiến cho Đức Phật có một cái tâm hồn bao dung, không có bực tức. Như mình bây giờ mình dễ nổi tức lắm, phải không? Ví dụ mình nói cái này là có, mà ai nói là không cho mình sao? Mình muốn nổi sân lên rồi. Đó. Là tại sao? Bởi vì mình cho họ là vô lý, mình có lý. Đó. Còn Phật không phải vậy. Phật cho rằng họ chấp đó là cũng chính vì họ có cảm xúc, mà từ cảm xúc cho nên có lãnh thọ, phải không? Như vậy thì có cảm xúc lãnh thọ thì cái chấp đó là tại cái giới hạn, cái khả năng họ tới đó, họ thấy tới đó, họ biết tới đó thì mà chấp, chứ không phải bỗng nhiên thì có gì đáng trách họ. Nếu mình cao hơn họ là mình thương họ, chứ không nên giận họ. Đó là một cái tâm hồn bao dung nhờ cái nhìn đó. Như vậy thì chúng ta mới hiểu thêm rằng chính vì Đức Phật thấy trước, thấy tạo cùng, cho nên những người họ thấy nửa vời và họ thấy chưa đến nơi đến chốn mà chấp, thì Đức Phật chỉ thương mà không có giận. Giống cũng như mình là người sáng mắt, thấy những người mù họ rờ hoa mà chấp con hoa thế này thế kia, thì mình sao đánh giận họ không? Giận thật, họ có lý, bởi vì họ xúc chạm tới đó, phải không? Rồi chính cái xúc chạm họ là họ bám vào đó, cái cảm thọ của họ thì họ chấp, chứ đâu phải là vô lý. Đó. Thì từ cái có lý của họ, mình mắt sáng mình thấy con voi rõ ràng, nghe họ nói con voi như cây chổi mình thích cười không? Đó. Thì cái điều đó mình nghe, mình mới nghe rất là thích cười, nhưng mà mình thương rằng vì họ mù, cho nên họ chỉ biết tới đó, họ bám được tới đó, mà họ không thấy hơn khác nữa. Như vậy thì đáng thương chứ không phải đáng giận, phải không? Đó là một cái tâm niệm mà rất là cao cả, mà chính chúng ta tu phải học cái chỗ đó, phải thấy được cái chỗ đó. Chứ chúng ta thì có cái hơi nóng nản, mình biết như thế này mà nói khác đi là nổi giận liền, phải không? Thì như vậy tức là chúng ta không có phải là cái người chưa được lên trên. Bởi vì mấy người đệ thấy nếu cùng mù với nhau á, thì một con voi mà mỗi người nó mỗi cách. Còn nếu cái người sáng mắt thì có Tôi nói mỗi cách khác không? À, thấy con voi như thế nào thì thấy rõ vậy, không nói cách sai biệt. Mà bởi nói mỗi cách cho nên nó cãi. Rồi nếu thấy trầm hết thì còn gì nó cãi, phải không? Do đó cho nên cái chỗ đặc biệt của Đức Phật là mình biết hết, biết trên hơn họ, mà Phật không chấp. Đó là cái đặc biệt. À, rồi đến cái đặc điểm thứ ba là cái chỗ mà Phật nêu lên cho chúng ta biết là tu, nghĩa là khi tháo căn chúc đối với tháo cành. Khi tháo căn chúc đối tháo cành, chúng ta hay dễ khởi ta chấp rồi cãi nhau. Nhưng với Ngài thì Ngài biết rõ sự sinh khởi, sự diệt tận, rồi sự gì nữa, sự ái nhiễm. Ái nhiễm về bên Bali và Thượng Minh Châu dịch là vị ngọt, ái nhiễm, rồi sự tiêu diệt, đến thoát ly, thấy không? Nó tội lỗi đến thoát ly. Như vậy Ngài thấy rõ. Nói cái điều này thì mới nghe mấy vấn đề coi như nó tầm thường lắm, nhưng bây giờ tôi đi rộng, đi ngoài cái chữ nghĩa trong kinh để cho mấy quý vị thấy. Tháo căn chúc đối tháo cành, chúng ta bây giờ đại đa số đều nói thế này: cái gì mắt thấy tai nghe là cái đó đúng là thật, phải không? Mắt mình thấy, tai mình nghe thì cái đó là lẽ thật của quý vị. Nhưng mà không phải đó. Nói vậy thì làm sao? Bởi vì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi xúc chạm, thân cảm xúc vân vân đều không giống, nó không có lẽ. Như bây giờ tôi hỏi tất cả mấy vấn đề, chúng ta đều như có năm màu: xanh, vàng, trắng, đỏ, đen. Tất cả mấy vị ra ngoài chợ mà nếu là không phải người tu á, thì trong năm màu này mỗi người có phải thích mỗi màu khác nhau hay là tất cả đều thích một màu? Còn tự mình tu á, mình tu đây mình cũng có người thích màu vàng, người thích màu nâu, thì như vậy thì nghĩa là năm màu là ở trước mắt, ai cũng xúc đối, phải không? Đều xúc đối với nhau, nhưng mà cái cảm họ không khác. Người thì cho màu xanh đẹp, người cho màu trắng đẹp, người cho màu vàng đẹp, người cho màu đỏ đẹp, vân vân. Mỗi người có cái nhìn khác. Như vậy thì cái nhìn khác đó, nếu mình cố chấp mình nói màu xanh đẹp thì cái người nói màu đỏ đẹp hoặc màu tím đẹp thì ai nói đúng? Ai đúng? Nhưng mà mình nói màu xanh đẹp là tuyệt đối đẹp, còn người kia nói cái màu tím đẹp là tuyệt đối đẹp, thì hai người đánh lộn không? À, như vậy thì rõ ràng cái xúc đối và xanh cảm họ không có là thật. Mà nếu chúng ta chấp chặt vào đó, đó là cái nhân để rồi xanh xanh đấu, phải không? Như vậy thì mình phải biết rõ, biết đúng cái thật và cái xúc đối của nó, nó không phải đó. Cho nên có nhiều khi mấy vấn đề thấy có những cái hình ảnh người ta quả ta vẽ mà tùy theo trình độ mình cũng một cái bức họa mà có người nhìn thấy nó đẹp, có người nhìn thấy không đẹp, phải vậy không? À, như vậy thì cũng một bức họa thì cùng thấy với nhau, mà tại sao có người thấy đẹp thấy không đẹp? Cái đó nó đòi hỏi trình độ nữa, phải không? Có trình độ, có mỹ thuật hay không có mỹ thuật. Cho nên người có trình độ mỹ thuật nhìn thấy khác, người không trình độ mỹ thuật nhìn thấy khác. Thì như vậy cái đẹp đó nó không phải là tất cả thấy như nhau, mà mỗi người thấy mỗi cách. Thì đó là tôi nói để cho thấy là cái xúc đối của mắt nó không giống nhau, nó cũng còn đòi hỏi theo trình độ như vậy. Mà nếu mình chấp chặt vào cái xúc đối đó có cãi lộn rồi. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, mình nghe tiếng tất cả nghe nó có giống nhau hết rồi, nó cũng đòi hỏi theo cái trình độ. Tôi nói ví dụ như một buổi thuyết pháp, một thời thuyết pháp, mà cái người trình độ cao thì nghe những cái chỗ mà có cái triết lý thâm sâu mà xem là hay, còn người trình độ thấp thì nghe những cái câu chuyện vui vui mà nói ra là hay, phải không? Thì mỗi người hay trong mỗi cách, nghe thì đồng nghe, mà cái hay hay là cái dở tùy theo cái hiểu biết của mỗi người đó. Rồi tôi nói cái vụ khác, ví dụ như giờ mấy bên đệ thấy có một người họ mới biết học đàn, học đàn được cái bậc trung bình, cấp trung, họ khải đàn, thì chúng ta là cái người mới bắt đầu học cấp sơ, thì nghe cái người học cấp trung mà khải đàn thì chúng ta khen hay khen? À, tự nhiên khen. Nhưng mà nếu có người học đàn cấp cao thì nghe người cấp trung đàn khen hay khen? Như vậy thì cùng nghe với nhau, mà tại sao người khen người khen? Đó là cũng tùy theo cái chuyên môn của mình, cái kiến, cái chỗ học, cái hiểu của mình sâu hay cạn, mà rồi có những cái nghe nó khác nhau, phải không? Như vậy thì làm sao mà định giá trị nghe nó là giống nhau hết? Đó là tôi nói cái lỗ tai để nghe, rồi lỗ mũi mình ngửi giống nhau hết không? Bây giờ là cái cụ thể hơn hết là chỉ một cái sầu riêng thôi, phải không? Cái sầu riêng mà người ngửi gọi là hôn, người ngửi thì nói sao? À, nói thì hôi. Như vậy thì cái giá trị thật của nó ở chỗ nào? Nó là hôn hay là nó là hôi? Lấy đâu làm cái tiêu chuẩn? Bây giờ giả sử, tôi nói giả sử, đa số thì quý vị ở miền Trung thì ít ưa sầu riêng, phải không? Còn quý vị ở trong miền Nam thì ưa sầu riêng, mà ưa sầu riêng thì nghe một sầu riêng hôn. Còn người không ưa thì nghe hay sao? Hôi. Như vậy thì bây giờ giả sử có một người này nghe mùi sầu riêng hôn, người thứ hai nghe nói hôi. Bây giờ hai người cãi nhau, người nói thơm, người nói hôi thì đâu có thế nào chấp nhận được, thì phải cãi. Cãi bây giờ kiếm một người thứ ba vô để mà làm chứng, thì quý vị thấy có ngã lẽ công bằng không? Nếu người thứ ba là cái người ưa sầu riêng thì sẽ nói ai trúng? Nói người thơm là trúng, phải không? Và nếu người không ưa thì sẽ nói cái người hôi là trúng. Thì như vậy thì làm sao ở thế gian này lấy cái gì làm cái tiêu chuẩn đúng thì phải? Mà chúng ta có cái tài ngửi cái gì thơm mình nói thơm, ai nói hôi là mình rồi, phải không? Không chịu ai nói khác hơn mình. Bởi vậy cho nên mình có cảm xúc đó. Rồi cái lãnh thọ được chấp nhận, cho nên mình đấu tranh. Đó là cái gốc của đấu tranh. Rồi tới cái lưỡi, bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, cái lưỡi mình có giống nhau không? Có những cái thức ăn mình thấy ngon, mình nếm mình cho là ngon, người khác lại kia không ngon, phải không? Như vậy không ai giống ai hết. Tôi nói cách gần nhất là như một người quen ăn mặn, người quen ăn lạc, người quen ăn mặn nấu canh, thế nếu đối với cái lưỡi mình thấy vừa ăn quá canh ngọt, nhưng mà tới đem lên gặp cái người ăn lạ thì nếu ai nấu canh mặn chát, nổi giận không? Như vậy thì hai người đều nếm, người nấu cũng nếm, rồi cái người ăn cũng nếm, mà người khen, người thì nó vừa ăn người nó mặn, thì tại sao? Thì rõ ràng là tại cái thói quen của mỗi bên đó. Rồi cho tới những thức ăn cũng vậy, có người thích thức này, người thích thức kia, không ai giống ai hết. Do đó cho nên cái lưỡi mình thì không giống nhau. Mà nếu chấp, có nhiều người ăn cái gì ngon á, mà bảo người khác ăn người ta không ăn, người giận, thế là ngon quá, tại sao không ăn ngu? Như vậy nói ta ngu mà không biết là ai ngu. Mình chấp mình mới ngu, phải không? Còn cái chuyện ngon dở là tùy theo cái khẩu vị của mỗi người nữa, chứ không phải người ta không ăn người ta đó là người ta ngu cũng được. Đó là tôi nói cái lễ. Rồi giờ nói tới cái thanh xúc chạm, cái giống nhau không? Cũng không giống nhau nữa. Bây giờ tôi nói cái chuyện rất dài là hai người, một người mập một người ốm, hai người gầy người béo, hai người ở chung một cái phòng, hai người ở chung một phòng thì tối đêm đó lạnh chừng khoảng 18-19 độ C, thì cái người béo thấy mát, còn người gầy là thấy rung. Người gầy thấy rung thì có cái cửa sổ, chạy cái đóng cửa sổ vì mình thấy lạnh. Thì cái người mà đường thấy mát bị đóng cửa sổ mình thì sao? À, nói vậy thì như vậy thì cái cảm xúc cái giống nhau, nó cũng là ở chung một chỗ khí trời như vậy mà hai bên lại khác nhau. Bởi vậy cho nên mọi cái xúc chạm nhau có cái cảm xúc, rồi có lãnh thọ, mà cảm xúc lãnh thọ khác nhau, cho nên ai chấp chặt vào cái cảm thọ của mình thì đều là cái người thân ra đóng tâm, phải không? Đó, đó là mới nói năm căn trước, rồi tới cái ý căn, cái ý, ý nó có giống nhau không? Người ta thường nói trăm người trăm ý, phải không? Ý ai không giống ai, tại sao không giống? Đó, ở đây tôi chỉ chỗ không giống cho tất cả thấy. Bởi vì chúng ta sinh ra, một là nó còn cái thói quen của quá khứ, hai là cái thói quen của gia đình, ba là cái thói quen của nghề nghiệp, cái chỗ mình học hết. Ví dụ như người, tôi nói cái người mà học thuốc thì nó thấy cây nào cũng thuốc hết trơn. Còn cái người mà học về những cái trồng hoa trồng kiểng thì thấy cây nào cũng hoa kiểng. Nếu là cái người học thợ mộc thì thấy cây nào cũng là cây này gỗ tốt, cây gỗ xấu, phải không? Nhưng thấy mặt một cây thôi, tôi nói gần nhất là như cây lá, mà ông thầy thuốc nam thấy cái này trị bệnh gì đó. Còn nếu mà cái ông thợ mộc là cây này thuốc nó, còn nếu mà người quen cây kiểu là cây này thì con gì, chứ không có cái đúng nhau. Thành ra cái giống nhau nó còn tùy về cái duyên phận, phải không? Chứ nó không có cố định. Mà mình nói rằng cái gì ý mỗi người giống nhau là không được, mà không giống nhau mà khác ý có cãi không? Là không đồng ý, mà không đồng ý thì là cãi. Mà như vậy chấp vào ý mình thì đó là cái gốc cho tất cả, phải không? Như vậy cho nên ở đây Đức Phật nói sáu căn biết trước cái sáu tầng, biết đúng như thật, dùng trí tuệ quan sát bình đẳng thì không dính con mắt nữa. Đó là cái nơi của mẹ con, còn dính mắt là đó là cái câu không phải gì. Để xíu cái ý khi nãy quý vị nhớ rõ, ở ý thức của chúng ta nó không có giống nhau, đã là không giống nhau mà chúng ta có cái quan niệm đòi mọi việc mình nghĩ mình nói ra bắt người ta phải đồng ý với mình, thấy không? Mà nếu không đồng ý với mình thì mình nói thật. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta có bao nhiêu chuyện xảy ra không vui thì gốc từ cái cấp ý của mình, mà ý mình thì nó không có thiệt, do sự huân tập, huân tập ở quá khứ, huân tập của gia đình, huân tập của xã hội, rồi huân tập luôn cả học đường nữa. Vì vậy cho nên cái huân tập đó nếu khác nhau thì tự nhiên cái ý thức nó không giống nhau, mà đã không giống nhau thì chấp là cái nguồn đau khổ. Cho nên mọi người hiện nay mà sở dĩ phiền não với nhau á là đều do đa số là không đồng ý nhau, phải không? Mà nếu mà mình không chấp cái chỗ không đồng ý đó, biết mỗi người có một cái ý niệm khác do sự nguyên tạo khác thì mình có gì đáng buồn không? Nếu mình nói cái đó tôi nghĩ như thế này là phải, người kia nói tôi nghĩ cái kia là phải, thế này là quấy, thì mình cũng có thể suy gẫm để coi cái trình độ của người đó, sự quân tập của người đó thế nào, rồi mình chăm trước chứ không có nên giận nên tức. Thì đó là cái hiểu mà ứng dụng theo ở đây. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy mình tu sáu căn tiếp đối sáu trần, đừng biết đúng như thật, đừng có chấp, thì đó là giải thoát. Thì nói như vậy rồi mấy huynh đệ thấy chắc ở trong đây cũng có một số đã từng đọc kinh Kim Cang rồi, phải không? Như hôm trước mình học Lục Tổ đó, Lục Tổ nghe trong kinh Kim Cang câu gì mà ngài ngộ, đó là một câu gọn. Chứ nếu nói đủ á, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô thể trụ sanh trì tâm. Như vậy thì tức là đừng nên trụ hay là chấp vào sáu trần. Sắc thanh hương vị xuất phát đó, mà sáu trần là do sáu căn mình tiếp xúc tiếp đối. Như vậy thì sáu căn tiếp đối sáu trần mà không chấp, không trụ, không chấp đó, thì đó là tâm vô thượng. Tâm vô thượng sẽ đẳng chứng giác. Còn nếu mình chấp, mình dính thì đó là phàm phu. Thì như vậy chúng ta mới thấy từ những kinh điển A Hàm tiến lên các cái kinh Bát Nhã nó không có khác, cái trọng tâm không khác nhau. Như vậy thì chúng ta học ở đây chúng ta thấy được rõ ở chỗ kia. Vì vậy mà tôi dẫn để cho mấy vị đệ thấy, để ngày mai chúng ta có một cái nhìn nó không có thiên chấp bên này bên nọ. Đó là cái mà ở đây nãy giờ tôi muốn nêu lên cho Phật rõ. Thì như vậy thì quý vị đã thấy rõ cái tinh thần của bài kinh rồi, phải không? Tinh thần mà kinh hết sức là hệ trọng, bởi vì cái gốc của sự giải thoát là không dính không chấp. Không dính không chấp là gốc của sự giải thoát. Giải thoát là gì? Là cởi mở. Chấp là gì? Dính chấp là gì? Là trói buộc. Không trói buộc tức là đặc cởi mở. Mà cái gì trói buộc mình? Sáu căn, tiếp xúc với sáu căn, có lãnh thọ, rồi từ cái lãnh thọ đó mình ái diễn, mình chấp trước, thì đó là cái gốc của cái chấp trước dính hết. Còn nếu sáu căn tiếp đối sáu căn mà mình biết rõ như thật, mình không có ái diễn, mình không có chấp trước, thì đó là cái nhân của giải thoát. Tu để trọng tâm vào cái đó. Như vậy thì chúng ta thấy những kinh điển từ A Hàm tới Bát Nhã đều nhấn thẳng vào cái điểm đó, là cái gốc của tôi. Rồi kể cả Thiền Tông Lục Tổ ngài cũng thấy ngay chỗ đó là chỗ ngộ đạo. Thì như vậy nó không có cái gì khác hết. Mình hiểu vậy rồi mới thấy cái trọng tâm tu thiết yếu ngay trong cuộc sống hiện tại, mắt thấy sắc tai nghe tiếng vân vân. Thì sáu sự xúc đối đó đâu phải khi ngồi thiền mới tu, phải không? Chính là khi mình đi ra ngoài đường, khi mình tiếp với Phật tử hoặc khi mình làm mọi công tác mà mình đều có cái thấy, có cái tiếp xúc, mình không chấp, không kẹt, không biết, thì đó là mình đã tu. Mà tu như vậy đó mới thực là tu. Chứ còn mình đợi tới giờ tụng kinh giờ ngồi thiền mới tu á thì khó thì giải thoát nổi. Bởi vì cả ngày cột mở cái mấy tiếng đồng hồ ít quá không có đủ sức mở, đó là cái điều hết sức quan trọng. Bởi vậy cho nên hồi nãy mới nói là Phật nói là kinh này rồi thì cả đại thiên sáu thứ chấn động đó, thì đó là để nói lên rằng cái hệ trọng hay là cái tầm quan trọng của những kinh này, bài kinh này là cái gốc của sự tu. Cho nên ai mà biết ứng dụng thì có thể ngay trong đời này mình đã cởi mở được những sự trói buộc và mình có thể giải thoát được sanh tử từ ngay trong đời này nếu mình ứng dụng đúng. Đó là tôi nói qua cái bài kinh Phạm Động. Cái chỗ khác là Phạm Võng, là căn cứ chỗ mà Phật nói như cái lưới mà có thả xuống cái hồ thì bao nhiêu cá đều trùm hết á, nên gọi đó là Phạm Võng. Còn ở đây thì lấy cái chớ là